Bây giờ qua bên Tông Lâm Tế, Thiền Sư Từ Minh, Sở Viên, Viên trong cái viện nghe, ở Thạch Xương. Sư họ Lý quê ở Toàn Châu, lúc nhỏ làm thư sinh, đến năm 22 tuổi, sư đến chùa An Tịnh ở núi Tương xin xuất gia. Mẹ sư có hạnh hiền đức, khuyến khích du phương. Sư du phương đến khoảng nhượng miệng, kết bạn cùng Thủ Chi, Cốc Truyền, đồng vào Lạc Dương. Nghe danh Thiền Sư Thiện Chiêu ở Phần Dương là tri thức bậc nhất trong thiên hạ, sư quyết chí tìm đến. Khi ấy nhằm lúc triều đình cử đại binh đến hỏi tội Hà Đông Lộ Trạch, nhiều người khuyên sư đừng đi. Sư bất chấp một mình vượt sông, leo núi đi đến Phần Dương. Thì như vậy, cái giai đoạn đi tìm đạo của Ngài nó rất là hiểm nguy, mà Ngài bất chấp hiểm nguy để đi cho đến nơi. Đó là một cái ý chí rất là mạnh rồi. Phần Dương trong thấy sư liền thầm chấp nhận. Sư ở đây đã 2 năm mà chưa được nhập thất. Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương mắng, chửi thậm tệ, hoặc nghe chê bai những vị khác. Nếu có dạy bảo toàn dùng lời thế tục thô bỉ. Một hôm sư trách, từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất 2 năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm tăng trưởng niệm thế tục trần lao. Năm tháng qua nhanh, việc mình vẫn sáng, mất cái lợi của cả xuất gia. Sư nói chưa dứt, Phần Dương nhìn thẳng vào sư mắng, đây là ác tri thức, dám chê trách ta. Phần Dương nổi nóng, cầm gậy đuổi đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần Dương liền bụng miệng sư. Sư chợt đại ngộ, nói mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường tình, sư ở đây hầu hạ 7 năm. Phải chưa thấy, nghĩa là tới học đạo mà gốc là thư sinh, mà thư sinh thì ăn nói nho nhã lắm, phải không? Mà tới đây thì dùng chửi mắng, chửi mắng mà trị, cứ nói câu nào, hỏi câu nào, nói, lấy những lời thô tục, những lời chửi mắng để nói thôi, thì mới thấy Ngài Thiện Chiêu, Ngài có những cái kỳ đặc. Như có cái câu chuyện mà tôi không dám ghi ra đây vì sợ người ta bắt chước. Tức là câu chuyện nói một hôm ở trong chúng tới 500 người, Ngài sáng lại, Ngài nói với đại chúng, nó khi hôm tôi mộng thấy ba má về đói, bữa nay tôi làm dỗ cúng, cái sai mấy người ở trong chùa đi mua thịt, mua rượu về để cúng dỗ. Khi mà làm lễ cúng dỗ, Ngài trịnh trọng cúng kính xong rồi, cái Ngài dọn xuống bàn, một bàn, Ngài nói thôi mời đại chúng quan hỷ gì thôi mà ăn nhậu bữa cho vui. Mời không ai dám lên hết. Cả bàn rượu thịt không ai dám leo lên hết. Mời bài không ai lên. Thôi cái Ngài lên, Ngài ngồi, Ngài nhậu rồi, Ngài ăn thịt rồi đàng hoàng. Ăn xong bữa đó rồi, cái chúng 500 người mà đi còn có mười mấy người, còn có 16 người. Thì họ đi rồi, cái Ngài nói chỉ cần tốn bữa rượu thịt mà tống hết mấy trăm người đi. Như vậy chuyện đó là sao? Như vậy thì mấy chú thấy, giả sử mấy chú ở đó lúc đó đi không? Chắc cũng đi quá. Ê, nghe tưởng đó thầy biết hạnh cao siêu gì, ai về tới đây thấy thầy ăn thịt uống rượu rõ ràng giữa đại chúng. Bởi vậy cho nên người xưa, kẻ mà đã được rồi, nó không có ngại những việc nhỏ. Bởi vì biết nhiều người họ đến với mình là chỉ nghe đồn đại, phải không? Nghe người khác khen mà đến, chứ không có phải tự biết mình. Bởi nghe đồng đại nói người đã đức hạnh cao gì gì đã đến, rồi khi đến rồi thấy mình, họ cũng không hiểu được cái chỗ đạt đạo của mình ra sao, rồi ở đó cũng lừng chừng, chứ cũng chưa đủ lòng tin. Ngài thử một cuộc, chỉ một bữa ăn thì thấy rằng ông thầy ông không có đạt đạo, vì ông còn ăn thịt uống rượu thì bỏ đi hết. Như vậy thì mới thấy rằng người ta tới không phải hiểu Ngài mà tới, mà chính là nghe nói mà tới. Trong đó như ngài từ minh rồi đó, là chịu ở lại, không đi, vẫn là không đi, nhờ ở lại cho nên sau này mới thấy được những cái chân thật đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái ông tổ mà gây nên Tông Lâm Tế là đã bị ăn đòn, thấy không? Bị đánh thì đánh mấy phen nhưng mà vẫn nói ngài Hoàng Bá là Tâm Lão Bà. Còn đây thì bị chửi, chửi đã đời mà ngọ, thì cái chửi này có phải Tâm Lão Bà không? Cũng là Tâm Lão Bà nữa. Như vậy thì mới thấy cái người thiện trí thức có khi họ dùng những cái thuật mình không lường trước được. Rồi cái kẻ ít học hay là những người không có thấu hiểu thì thấy vậy cái nó hoảng hốt, không biết nó ra làm sao nữa. Nhưng mà nói đó là nói những cái vật thượng thủ kìa, thế còn ở vật mà sòn sòn như mình sẽ đừng bắt chước nha. Thế là lấy cớ để tôi thử chúng, tôi làm thịt làm rượu rồi nhậu bữa chơi, thì cái đó là không được, tới mình là không trúng rồi đó. Sư đến thiền sư tụng ở đường Minh, dừng lại đây. Tụng bảo Dương Đại Niên tri kiến cao minh, vào đạo chân thật, nên anh đến ra mắt. Sư đến ra mắt Đại Niên. Đại Niên hỏi: đối diện chẳng biết nhau, muôn dặm lại đồng phong. Sư nói: gần đây vâng lời thỉnh của sư môn. Đại Niên nói: thật cái thoát không? Sư nói: tháng trước rời đường Minh. Đại Niên nói: vừa rồi ăn năn đã hỏi nhau. Sư nói: tác gia. Đại Niên bèn hét. Sư nói: gần phải. Đại Niên lại hét. Sư lấy tay vẽ một lần. Đại Niên le lưỡi nói: thật là long tượng. Sư nói: ấy là lời gì? Đại Niên gọi: khách ti, em trả lại. Vốn là người trong nhà. Sư nói: cũng chẳng tiêu được. Như vậy thì cái chuyện đối đáp này nghe dễ hiểu không? Ở đây mới tới thì ngày Đại Niên, nhưng mà tôi nói cho mấy chú đó, Đại Niên là một, Dương Đại Niên là một người cư sĩ làm quan mà đã ngộ được cái lý thiền. Cho nên khi đến thì hai người có tính cách là bạn hơn là cái người đi tham vấn hay là cái thầy trò dạy nhau. Bởi là bạn cho nên cái cuộc đối đáp mới tới thì ông nói: đối diện chẳng biết nhau mà muôn dặm đồng phong. Đồng phong tức là cùng một hàng, cùng một môn, trong một môn đồ. Xin nói: gần đây dâng lời thỉnh của sơn môn. Thì câu đó làm sao? Đại Niên thì xem như là bạn bè, thấy không? Còn ông liền đề lên: tôi đến là vì sơn môn thỉnh. Như vậy thì đó là ngài vươn lên trên. Thì Đại Niên liền hạ xuống: thật cái thoát không? Ông nói là nó rỗng. Hạ xuống thì ngài nói: tháng trước rời đường Minh. Đường Minh tức là cái bậc thầy nổi tiếng trong thời đó, tức là để đưa mình lên. Thì Đại Niên nói: vừa rồi ăn năn đã hỏi nhau, hối hận hỏi nhau, lẽ ra không đáng hỏi mà tôi đã hỏi, là ăn năn lắm đó, là hạ xuống một đợt nữa. Rồi bây giờ ngài liền đưa Đại Niên lên: tác gia. Như vậy là ông là một tác gia rồi. Đại Niên liền hét, chứ nó gần phải. Đại Niên lại hét một tiếng nữa. Ngài lấy tay ngài vẽ một lần. Đại Niên tới đó mới le lưỡi: thật là long tượng. Thì như vậy hai bên đối đãi rồi thì mới thấy được nhau. Trà xong, Đại Niên lại hỏi: thế nào là một câu thượng tọa vì người? Sư đáp: thiết. Đại Niên nói: thế ấy thì cô gái mặc quần dài chạy trong bùn. Sư nói: ai được giống Đại Niên? Đại Niên nói: tác gia, tác gia. Sư nói: tha ông 20 gậy. Đại Niên vỗ trên đầu nói: trong ấy là còn có cái gì? Sư vỗ tay nói: cũng chẳng đặng bỏ qua. Đại Niên cười to. Thì như vậy cái lối đối đáp của các ngài nó là như là mượn cái hình thức để nói chuyện, người vỗ đầu, người thì vỗ tay đáp lại. Đại Niên lại hỏi: nhớ được nhân duyên đường Minh đương thời ngộ đạo chăng? Sư nói: đường Minh hỏi Thủ Sơn thế nào là đại ý Phật pháp. Thủ Sơn đáp: bên thành vua sở sông Nhữ chảy về đông. Đại Niên hỏi: nói như thế ấy như thế ý chỉ thế nào? Sư đáp: trên nước thả lồng đèn. Đại Niên nói: thế ấy là cô phụ người xưa rồi. Sư nói: Đại Niên nghi thì tham vấn nơi khác. Đại Niên nói: ba chân con ếch nhảy lên trời. Sư nói một mặt tình nhảy. Đại niên cười to, sư dừng lại nơi khách xá, sớm chiều cùng đại niên bàn luận. Thì đó là cái lối đối đáp qua lại, nó cũng na ná ở trên, cứ người này đưa lên thì người kia hạ xuống vậy. Đại niên vào triều nói với đô quý Lý Tôn Úc: tôi gần được một đạo nhân thật là sư tử Tây Hà. Lý nói: tôi bận việc không thể đến ra mắt. Thì sao? Đại niên im lặng. Đại niên trở về thưa với sư: Lý Công là người trong Phật Pháp, nghe đạo phong của thầy từ xa đến, có tâm mong gặp, vì bận việc quốc chánh không thể cùng theo tôi đến đây. Cái đoạn này, mấy chữ này là tôi dịch sai. Chữ Lê Minh, Lê Minh là tôi hồi dịch, tôi tưởng đó là tên một cái sứ, nhưng mà sao coi lại nó là lúc rạng đông. Lê Minh tức là rạng đông đó. Cho nên bây giờ sửa lại: sư sáng sớm ra mắt Lý Công. Thay vì chữ Lê Minh đó, sư sáng sớm, bỏ chữ đến, sư sáng sớm ra mắt Lý Công. Lý Công sai đứa bé ra thưa, nói được thì cùng thượng tọa thấy nhau. Sư bảo ngày nay đặc biệt đến xem nhau. Đứa bé vào, Lý Công bảo ra nói: văn bia khắc chữ tán giữa đường trồng tùng xanh. Sư đáp: chẳng bởi thời tiết nay, hôm khác định khó gặp. Thì cái lối đối đáp là bằng những cái câu đối. Đứa bé vào thưa lại, trở ra bạch đô quý nói: thế ấy cùng thượng tọa thấy nhau rồi. Lý Công ra tiếp sư, mời ngồi xong. Lý Công hỏi: tôi nghe ở Tây Hà có con sư tử lông vàng phải chăng? Sư đáp: ở chỗ nào được tin tức ấy? Lý Công liền hét. Sư bảo: tiếng giả can. Lý Công lại hét, sư nói: vừa phải. Lý Công cười to. Sư tạm biệt. Lý Công hỏi: thế nào là một câu thượng tọa sắp đi? Sư nói: khéo sắp dứt. Lý Công nói: đâu khác các nơi. Sư hỏi: đô quý lại làm sao? Lý Công nói: tha thượng tọa 20 gậy. Sư nói: toàn là lưu thông. Lý Công hét, sư nói: mù. Lý Công nói: đi vui vẻ. Sư ứng: dạ dạ. Thì qua cái, những cái đối đáp đó, mấy chú nhìn kỹ sẽ thấy nó có những cái bên này hạ xuống thì bên kia đứng lên, bên kia đứng lên bên này hạ xuống, cứ như vậy mà đổi thay, hai bên nó thông cảm nhau. Từ đây sư qua lại nhà họ Dương, họ Lý kết làm bản pháp. Lúc sư còn ở phần Dương, nghe phần Dương nói: ta tham vấn khắp hết con cháu Vân Môn, còn hận chưa được ý kiến thiền sư Hiểu Thông. Sư tìm đến Động Sơn, chỗ thiền sư Hiểu Thông ở lại 3 năm làm thủ chúng. Sư đến Ngưỡng Sơn, Dương Đại Niên gửi thơ cho Thái Thú Nghi Xuân là Quỳnh Tông Đán, thỉnh sư trụ trì giáo khóa. Thái Thú thỉnh sư trụ tại chùa Nam Nguyên. Sau khi trụ, sư thượng đường dạy chúng: tất cả chư Phật và pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra. Sư dựng đứng cây gậy nói: cái này là cây gậy của Nam Nguyên, cái gì là kinh? Sư im lặng dây lâu nói: về sau văn dài trao lại người ngài khác. Sư hét một tiếng bước xuống tòa: như vậy ngài nói cái gì là kinh? Đưa cây gậy lên nói: cái này là cây gậy, cái gì là kinh? Mới chưa thấy cái gì là kinh chưa? Như vậy thì các ngài khéo, trong khi mà nói dòng do tâm vết chỉ một cái rồi, nếu người nào sáng thì thấy, không sáng thì không thấy. Ta hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: nước chảy ở cao nguyên. Thế nào là cảnh Nam Nguyên? Đáp: sông Hoàng Hà chín khúc xuất phát từ Côn Lôn. Thế nào là người trong cảnh? Theo dòng người chẳng đoái, chặt tay trong phù tang. Thì những cái câu nói này, những câu đáp này đều là những câu không cho mình nghĩ. Sư trụ trì Nam Nguyên 3 năm, giao chùa đi du phương, đến ý kiến thiền sư Chân ở Thần Đảnh. Thần Đảnh là cao đệ của Thủ Sơn Niệm. Các thiền sinh ít ai dám lên núi này, vì đạo phong cao vút của ngài. Ngài ở núi 3 năm, 30 năm.